kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Xin chào những cô bé, cậu bé yêu quý. Các bé yêu mến, chúng mình lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện hát ru. Các bé muốn nghe câu chuyện gì tối nay nào? Cô Vân Khánh sẽ gửi đến các bé một câu chuyện cổ tích Grimm, kể về cậu bé rất đặc biệt. Cậu bé này vốn chậm chạp và không chịu học hành. Ông bố đã gửi cậu bé đi học nhiều nơi, nhưng cậu bé chỉ học và hiểu được âm thanh của tiếng chó, tiếng ếch và tiếng chim bồ câu. Điều bất ngờ gì đã xảy ra với cậu bé người Thụy Sĩ? Nghệ sĩ Xuân Ninh sẽ kể câu chuyện ba loại ngôn ngữ cho chúng mình nghe nhé.
Các bé yêu quý ạ, chuyện là thế này nhá. Ngày xưa cũng lâu lắm rồi đấy, có một bá tước già sống ở Thụy Sĩ, suốt ngày phiền muộn vì mình chỉ có một cậu con trai. Ấy vậy mà đầu óc của cậu bé lại chậm chạp, không học được gì nên hồn. Thế rồi một hôm, ông thở dài nói với con trai của mình rằng:
nghe này, con trai của cha, cha đã cố gắng hết sức dạy con một vài thứ, nhưng con chẳng học được thứ gì vào đầu cả. Cha muốn con tới chỗ của một thầy giáo nổi tiếng, xem ông ấy có cách nào dạy được con không.
Và rồi các bé ạ, không lâu sau, cậu bé được cha đưa tới một thành phố xa lạ và ở nhà của thầy giáo nổi tiếng ấy một năm. Sau một năm học kết thúc, cậu bé trở về nhà. Cha cậu liền hỏi:
Con trai của cha, hãy nói cho cha biết con đã học được những thứ gì trong một năm qua.
Thưa cha, con có thể hiểu được tiếng chó sủa.
Ôi chúa ơi!
Người cha kêu lên.
Đây là tất cả những thứ con đã học được hay sao? Thôi được, cha sẽ đưa con tới chỗ khác, tìm một thầy giáo khác dạy dỗ con.
Và rồi thế là cậu bé nhanh chóng được đưa tới một thành phố xa lạ khác, ở nhà một thầy giáo khác trong một năm các bé ạ. Đợi khi cậu về nhà, người cha hỏi:
con của cha, năm nay con học được gì rồi?
Cậu bé liền trả lời:
Thưa cha, con có thể hiểu được tiếng chim hót ạ.
Nghe vậy, người cha nổi trận lôi đình. Ông ta gầm lên: Ôi, con đúng là đồ vô dụng. Mất bao nhiêu thời gian quý báu mà không học được gì cả. Con còn nói được thế hay sao? Thôi được, cha sẽ đưa con tới chỗ của người thầy thứ ba. Nếu lần này con vẫn không học được thứ gì, thì đừng quay về gặp cha nữa.
Và rồi các bé yêu quý ạ, cậu bé lại học một năm ở chỗ của người thầy thứ ba. Sau khi về nhà, người cha hỏi cậu ta rằng:
Thế nào? Lần này, con học được cái gì?
Cậu liền trả lời:
Thưa cha, năm nay con đã hiểu được tiếng ếch kêu rồi.
Người cha nghe thấy những lời này, tức tới nỗi đỏ mặt tía tai. Nhất thời tức giận, ông ta lập tức gọi người nhà tới và tuyên bố:
Các bác, các cô, các chú nghe đây. Đứa trẻ này đã không còn là con của tôi nữa. Tôi muốn nó mãi mãi biến mất trước mắt tôi.
Và rồi các bé ạ, ngay sau đó, người nhà đưa cậu bé vào rừng và thả cậu đi. Cậu bé lang thang trong rừng không biết đi bao lâu. Khi trời đã gần tối, thì cậu bé tới một tòa lâu đài. Cậu cầu xin người ở đó cho mình tá túc lại một đêm. Chủ nhân của lâu đài nói,
cậu hãy tới tòa tháp cổ bên dưới ở qua đêm đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, ở đó rất nguy hiểm, có rất nhiều con chó hoang đói khát.
Các bé có biết không, tất cả mọi người ở khu vực này đều đang bị đàn chó hoang quấy phá, không một chút yên ổn. Nhưng họ không nghĩ được cách nào để có thể giải quyết vấn đề này. Biết vậy, cậu bé tỏ vẻ hứng thú, nói,
cứ để tôi tới chỗ đàn chó ấy. Nhưng tôi muốn mang chút gì đó cho chúng ăn. Chúng sẽ không làm gì tôi đâu.
Thấy vậy, mọi người liền đưa cậu một chút thức ăn cho chó, rồi dẫn cậu tới trước tòa tháp cổ. Cậu bé đi vào trong tháp. Những con chó ấy không sủa, mà vẫy đuôi quanh cậu, ngoan ngoãn ăn thức ăn, không hề có ý làm hại cậu các bé ạ. Và rồi sáng hôm sau, cậu bình an đi ra khỏi tòa tháp cổ, nói với chủ nhân.
Những con chó ấy nói với tôi nguyên nhân chúng tới đây. Bởi vì chúng bị phù phép, bị ép tới đây canh gác kho báu chôn dưới tháp. Chỉ cần có người đến lấy kho báu, chúng sẽ rời khỏi đây. Tôi cũng đã nghe được cách làm thế nào để lấy được kho báu rồi.
Nghe thấy cậu bé nói như vậy thì những người xung quanh đều vui sướng lắm các bé ạ. Chủ nhân lâu đài nói,
nếu cậu có thể lấy được kho báu thì tôi sẽ nhận cậu làm con nuôi.
Cậu bé leo xuống chiếc đồng hồ bên dưới tháp chuông và lấy được một chiếc hộp đựng đầy vàng. Thế rồi từ đó về sau, những con chó hoang ấy liền biến mất và nơi này trở lại bình yên các bé ạ. Nhưng rồi không lâu sau, cậu lên đường tới Rome. Khi cậu đi tới một bãi đầm lầy, thì thấy rất nhiều con ếch ở đó kêu,
oạp, oạp.
Cậu nghe kỹ, sau khi hiểu ra, bỗng trở nên đầy tư lự. Cuối cùng, khi cậu tới Rome, thì đúng lúc ấy, người Tolantin giáo hoàng mất. Các hồng y không quyết định được rốt cuộc sẽ để ai kế nhiệm ngôi vị của giáo hoàng. Họ hy vọng sẽ tìm ra được người mà Thượng Đế hiển linh trên người anh ta để làm giáo hoàng mới. Đúng lúc họ bắt buộc phải đưa ra quyết định thì cậu bé bước vào giáo đường. Đột nhiên có hai con chim bồ câu bay tới đậu trên vai cậu. Các hồng y đoán đó là ý trời, liền hỏi cậu ta rằng cậu có muốn làm giáo hoàng hay không. Cậu bé không quyết định được vì không biết mình có xứng làm giáo hoàng hay không. Nghe vậy cậu bé băn khoăn lắm. Cậu không biết mình có thể làm được chức vị giáo hoàng hay không nữa. Thấy thế, hai chú chim trên vai áo bảo cậu rằng cậu có thể làm được. Thế là cậu liền đồng ý. Vậy là những lời mà cậu nghe lũ ếch nói trên đường tới Rome đã được chứng thực. Anh ta thật sự sẽ trở thành giáo hoàng thần thánh. Tới lượt cậu chủ trì làm lễ, cậu không biết nói gì. Nhưng cũng may mà có hai chú chim bồ câu ngồi trên vai cậu đã mách cho cậu biết phải thực hiện những nghi thức như thế nào. Và các bé yêu quý ạ, cũng từ đó, chàng trai đã trở thành vị giáo hoàng và sống một cuộc đời hạnh phúc mãi về sau đấy các bé ạ.
Các bé thấy không? Vì hiểu được tiếng của các loài vật mà cậu bé đã nhận được bao nhiêu sự trợ giúp. Cậu bé đã trở thành giáo hoàng thần thánh đấy, các bé ạ. Học những điều bổ ích thì sẽ giúp chúng mình nhận được nhiều kết quả tốt đẹp của cuộc sống, các bé nhỉ? Bây giờ, chúng mình cùng nghe bài thơ Khúc Du Đồng Chiều của tác giả Phan Chín qua giọng du của nghệ sĩ Minh Phương. Chúc các bé ngủ ngon và luôn vui nhé. Thân ái chào tạm biệt.
Đình làng ngói ngả màu rêu, nằm yên nghe tiếng chim chèo bèo la. Âu ơ sương trắng đầu bà, nắng làm phai chiếc áo áo cha tháng ngày. Em cầm sách vở trên tay mà nghe tiếng mẹ thở dài lo toan. Đồng chiều một ngọn khói loang, lời ru sông nước mênh mang đất trời. Âu ơi là cái âu, chăm chỉ học vâng lời thầy cô. À,